Chương trình trở thành của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông thôn mới Lệ Thủy có bài viết Gỡ khó xây dựng nông thôn mới ở Lệ Thủy. Sau đây là nội dung chi tiết. Để góp phần giúp các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, huyện Lệ Thủy đã ưu tiên các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Trong năm 2023, huyện ta đẩy mạnh việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Từ nguồn hỗ trợ 220 triệu đồng của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện đã phân bổ hỗ trợ công tác cải tạo đàn bò và mô hình nuôi lợn theo hướng hữu cơ. Cùng với đó, huyện đã trích 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Đến cuối tháng 10 năm 2023, huyện đã trích 945 triệu đồng để hỗ trợ trồng trọt, 480 triệu đồng cho ngành chăn nuôi, 150 triệu đồng cho nuôi trồng thủy sản, 88 triệu đồng cho lĩnh vực lâm nghiệp và hỗ trợ 250 triệu đồng phát triển nông thôn. Nhờ một phần từ chính sách hỗ trợ của huyện và tỉnh, cùng với tư duy đổi mới và khát vọng vươn lên của người dân, bộ mặt nông thôn mới của huyện Lệ Thủy đã dần dần khởi sắc. Trên địa bàn huyện cũng đã xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi mới sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Huyện ta là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, cả cấp ngành trên địa bàn huyện đã tích cực vận động, khuyến khích nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng giá trị nông sản, nâng cao thu nhập, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển. Đến nay, toàn huyện có hơn 3.800 ha diện tích cánh đồng lớn trồng cây lúa, hơn 3.000 ha diện tích thực hiện canh tác lúa cải tiến SRI, 700 ha diện tích rau màu tập trung. Mặt khác, huyện đã thực hiện chuyển đổi 65 ha đất lúa kém hiệu quả sang các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, chuyển đổi hơn 730 ha lúa tái sinh sang lúa hè thu, chuyển đổi 80 ha diện tích trồng rau màu tập trung an toàn theo hướng Việt Gáp và 55 ha đất đồi kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây dược liệu. Để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng ngày càng phát triển theo chiều sâu, bền vững, huyện sẽ tập trung quy hoạch vùng sản xuất, đẩy mạnh huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp, kỹ thuật giúp các hộ dân triển khai thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn các loại giống cây trồng có năng suất, chất lượng để áp dụng vào sản xuất, liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, đồng thời xây dựng các vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn kết với các hoạt động du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp để nâng cao giá trị nông sản, đẩy mạnh đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm nông sản gắn với chương trình OCOP, kết hợp tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định số 2963/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho 4 trường học trên địa bàn tỉnh. Trong đó, riêng tại huyện ta, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cấp bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho trường Trung học Phổ thông Lệ Thủy. Đây là cơ sở để các trường học vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cấp bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia đợt này nói chung và trường Trung học Phổ thông Lệ Thủy nói riêng, tiếp tục phấn đấu, giữ vững và phát huy kết quả đạt được, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, chú trọng vào chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vừa ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp chủ trì, phối hợp vận động các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, đơn vị cá nhân ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023. Về mức vận động, mỗi cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc trong cả cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ủng hộ từ một ngày lương trở lên. Đối với các hộ dân, trừ các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, vận động ủng hộ theo khả năng, mức vận động đối với các hộ dân tối thiểu từ 20.000 đến 30.000 đồng. Các hộ kinh doanh buôn bán và lao động ở các thành phần khác tối thiểu từ 50.000 đồng trở lên. Đối với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, ngoài sự đóng góp ủng hộ của cá nhân, vận động trích một phần quỹ phúc lợi ủng hộ thông qua quỹ vì người nghèo hoặc trực tiếp giúp đỡ người nghèo. Đối với cộng đồng dân cư, cần phát huy tinh thần, tương ái, hỗ trợ thêm về tiền, vật liệu, ngày công. Khi các hộ nghèo xây dựng, sửa chữa hoặc có các hình thức hỗ trợ hộ nghèo về vốn, tư liệu sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh. Hoạt động ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo nhằm mục đích phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo của huyện, hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ngày 23 tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn trực tuyến hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường thuộc hệ thống giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình. Tại huyện ta, tham gia tập huấn có 190 học viên là cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn có đăng ký tham gia quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường của tỉnh. Tại đây, các học viên được hướng dẫn các thao tác để tiếp nhận, theo dõi, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân về các vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng trật tự, đô thị, dịch vụ, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch COVID-19, vấn đề kinh tế xã hội khác. Đồng thời, các học viên đã được cấp tài khoản thực hành trực tiếp trên hệ thống, đảm bảo việc sẵn sàng thao tác, tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh khi được phân phối đến đơn vị. Hệ thống là giải pháp triển khai nhằm mục đích cho cơ quan nhà nước tiếp nhận các vấn đề phản ánh của công dân, tổ chức đối với các vấn đề bất cập trong xã hội. Đây chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau. Toàn bộ công tác xử lý thông tin đều được công khai, minh bạch. Qua đó, người dân có thể giám sát, tương tác và đánh giá mức độ hài lòng đối với kết quả xử lý phản ánh của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Hệ thống phần mềm tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng thực thi và thích ứng với các loại dịch vụ mới của thành phố thông minh, chính quyền số. Với những ứng dụng mới được thiết kế linh hoạt nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ngày 23 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Bình phối hợp với Liên đội Phổ thông Dân tộc Bán trú, Tiểu học và Trung học Cơ sở số 1 Kim Thủy tổ chức buổi truyền thông về phòng chống dịch bệnh theo mùa cho cán bộ y tế, giáo viên và hơn 300 đội viên nhi đồng của nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Bình đã giới thiệu một số nội dung như khái quát bệnh truyền nhiễm, một số bệnh truyền nhiễm nổi trội hiện nay như COVID-19, sốt xuất huyết, bệnh đầu mùa khỉ, cúm, mắt đỏ và hướng dẫn cách phòng chống các loại dịch bệnh theo mùa. Thông qua buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, giúp các giáo viên và các em học sinh thực hành những thói quen có lợi cho sức khỏe, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo công tác dạy và học tại trường. Đoàn kiểm tra phòng chống bão lụt Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vừa đến Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống, khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Đoàn công tác đã nghe báo cáo nhanh tình hình ảnh hưởng, thiệt hại, việc ứng phó, khắc phục hậu quả lụt bão qua các năm gần đây ở Lệ Thủy. Hàng năm trên địa bàn huyện thường xảy ra lũ lụt trên diện rộng, gây ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các xã thị trấn đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, thực hiện các phương án phòng chống, cứu hộ, cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ. Kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản. Trước những diễn biến phức tạp, nguy hiểm của khí hậu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức lực lượng chăng chóng nhà cửa, doanh trại, kiểm tra hệ thống kho tang, cano cứu hộ, chuẩn bị lương thực thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu. Chủ động chuẩn bị lực lượng, làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phương tiện cứu hộ cứu nạn tại những khu vực trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu. Đại tá Hoàng Xuân Đông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ ứng cứu, giúp đỡ nhân dân và giao nhiệm vụ cho các đơn vị tiếp tục kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch, phương án và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất, hậu cần, bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng giúp nhân dân phòng chống lũ bão, tiếp tục bám nắm diễn biến của thời tiết để có phương án phòng chống, giảm sự thiệt hại đến mức tối đa cho nhân dân. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh nông thôn mới Lệ Thủy.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã đi được hơn nửa chặng đường. Từ thực hiện chương trình diện mạo nông thôn, đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng khởi sắc đổi thay. Để chương trình nông thôn mới thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra, huyện ta vẫn còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ. Chuyên mục nông thôn mới kỳ này mời quý vị và các bạn nghe bài viết Gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới ở Lệ Thủy. Sen Thủy là xã về đích nông thôn mới năm 2020. Thế nhưng, sau khi rà soát, đánh giá theo Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, địa phương mới đạt 15 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Còn 4 tiêu chí chưa đạt, đó là cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông, môi trường và y tế. Hiện nay, địa phương có 7 nhà văn hóa chưa đạt chuẩn. Đa số các nhà văn hóa cũ, hư hỏng, xuống cấp. Diện tích cũng như quy mô không hề đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho cộng đồng, ảnh hưởng đến chất lượng các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng tại cơ sở trên địa bàn xã. Đối với tiêu chí thông tin truyền thông, tuy xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, nhưng hệ thống đài truyền thanh bị xuống cấp hư hỏng nặng. Hơn nữa, Sen Thủy có địa bàn rộng, dân cư phân bố thưa thớt. Các trạm tiếp sóng lâu ngày do ảnh hưởng của khí hậu nay đã xuống cấp. Các thôn ở xa trung tâm xã không tiếp được sóng của đài truyền thanh xã huyện. Điều này gây khó khăn cho công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân. Ngoài ra, Sen Thủy hiện chưa có hệ thống cấp nước tập trung và tỷ lệ khám chữa bệnh điện tử chưa thực hiện được. Ông Lê Văn Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sen Thủy cho biết, để hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt và nâng cao các tiêu chí còn lại, xã Sen Thủy còn rất nhiều khó khăn. Xã còn nợ công trình xây dựng hơn 11 tỷ đồng. Tiềm lực kinh tế yếu, không có kinh phí để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí cũ và bổ sung các tiêu chí còn thiếu theo quy định mới. Nguồn lực tại chỗ chưa thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị, cho nên địa phương cần có sự hỗ trợ của tỉnh, huyện thì mới có thể hoàn thành mục tiêu đề ra. Hưng Thủy là địa phương chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, thường xuyên bị bão lụt, ngập úng, hạn hán kéo dài, gây ra mất mùa. Đất sản xuất chủ yếu là cát trắng bạc màu, nan cát chảy bồi lấp thường xảy ra. Hơn nữa, cơ sở vật chất phục vụ sản xuất và đời sống còn thiếu. Nhiều công trình xây dựng lâu nay đã bị xuống cấp. Người dân sống phụ thuộc vào nghề nông nên đời sống còn nhiều khó khăn. Mức sống so với các vùng trong huyện còn thấp. Sau khi rà soát theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, hiện tại xã chỉ đạt 14 trên 19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt, gồm đường giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm. Ông Võ Danh Thuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thủy cho biết, để hoàn thành 19 tiêu chí, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt và nâng cao các tiêu chí còn lại, địa phương gặp phải rất nhiều khó khăn như các khoản nợ đầu tư xây dựng cơ bản để về đích nông thôn mới từ năm 2019 đến nay chưa thực hiện được. Việc đầu tư xây dựng các công trình mới chưa thể triển khai vì xã không có nguồn thu. Nguồn thu chủ yếu của địa phương chỉ dựa vào nguồn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng thời gian qua không đấu được đất. Qua rà soát theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hiện huyện Lệ Thủy đạt 378 tiêu chí, bình quân đạt 15,75 tiêu chí trên một xã. Năm 2023, theo lộ trình, huyện phấn đấu đưa xã Ngư Thủy Bắc về đích nông thôn mới và các xã Mai Thủy, Phong Thủy, Xuân Thủy về đích nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên hiện nay, xã Ngư Thủy Bắc mới đạt 15 trên 19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt. xã Xuân Thủy đạt 14 trên 19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt. Xã Phong Thủy đạt 12 trên 19 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt. Xã Mai Thủy đạt 14 trên 19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt. Bên cạnh đó, có nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới bị sụt giảm tiêu chí do đánh giá theo chuẩn mới của Bộ Tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, các tiêu chí chưa đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 nằm trong các tiêu chí khó. Như xã Ngư Thủy Bắc có hai tiêu chí rất khó để hoàn thành đúng thời gian quy định, đó là tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí môi trường, an toàn thực phẩm. Riêng đối với các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, các tiêu chí chưa đạt, cần nguồn ngân sách lớn để đầu tư thực hiện. Chưa kể một số nội dung trong các tiêu chí nông thôn mới nâng cao không thể thực hiện được. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Hán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã nói, đề nghị các cấp xem xét hỗ trợ thêm kinh phí đầu tư thực hiện một số tiêu chí cho các địa phương đang sụt giảm tiêu chí nông thôn mới và những địa phương đang xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, để chương trình nông thôn mới thực hiện đúng lộ trình, các xã trên địa bàn huyện cần chủ động kêu gọi nguồn vốn hỗ trợ về vốn tài trợ, vốn dân góp, lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.